Tối hôm qua thật hiếm có. Các bạn đồng tu ở đây cho tôi xem một đĩa. Đĩa này nói về đại động đất của Nhật Bản. Tôi thấy tựa đề là Nhật Bản lục trầm, chìm xuống đáy biển. Đĩa này rất phổ biến, mọi người đều đã xem qua. Đây là lần đầu tiên tôi được xem. Tình hình này rất tương tự với bộ phim năm 2012 của Mỹ. Có phương pháp hóa giải chăng? Có. Chỉ cần thật sự sáng trừ nghiệp chướng, Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sáng trừ nghiệp chướng. Thiên tai của Nhật Bản mặc dù không thể hóa giải nhưng cũng giảm nhẹ rất nhiều. Động đất cấp 9 trở thành cấp 5, động đất cấp 5, cấp 6 biến thành cấp 3 sẽ giảm nhẹ rất nhiều. Nơi đây an toàn, nhất định không có vấn đề. Cho nên cần phải biết sửa đổi chính mình. Thiên tai không phải gì khác, chính là ý niệm bất thiện của chúng ta, hành vi bất thiện chiêu cảm ra. Điều này trong Kinh Phật nói rất thông đạt thấu triệt. Tiến sĩ Giang Bộn Thắng người Nhật làm thí nghiệm nữa, cũng chứng minh đạo lý này. Ông làm suốt mười mấy năm. Tôi tham quan phòng thí nghiệm của ông hai lần. Nghe ông nói về việc thí nghiệm này, chứng minh trong Kinh Phật nói tinh thần và vật chất là nhất thể. Đây là trong Kinh Phật nói, nó không phải là hai, nó là một, nó là vật chất. Thí nghiệm chứng minh nó biết nhìn, nó nghe được, nó hiểu được ý con người. Chúng ta dùng thiện niệm đối với nó. Quý vị xem, ông ta thí nghiệm khiến nước kết tinh thành đồ án rất đẹp. Lấy ý niệm bất thiện đối với nó, phản ứng của đồ án rất khó coi, rất xấu xí. Thí nghiệm mấy mươi vạn lần, đích thực chứng minh nước thấy được, nghe được, hiểu được ý của con người. Tôi nói với tiến sĩ Giang Bộn Thắng, điều này trong Kinh Phật nói không những là nước, tất cả vật chất, một sợi lông, một hạt cát, chúng đều nhìn được, nghe được và đều hiểu được ý của con người. Ông ta cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi nói, ông làm thí nghiệm nước này đã chứng minh được. Nếu ông làm các thí nghiệm khác cũng có thể thấy được điều này. Như vậy chúng ta đã hiểu, trên địa cầu phát sinh những thiên tai này, đây đều là hiện tượng vật chất, hiện tượng vật lý. Hiện nay giới khoa học chứng minh nền tảng của hiện tượng vật chất là tâm niệm. Cũng chính là nói, vật chất là tâm niệm tích lũy sinh ra hiện tượng. Vật chất không phải thật, nên vật chất và ý niệm vĩnh viễn không tách rời. Ý niệm là hiện tượng tinh thần, tinh thần có thể thay đổi vật chất, vật chất không thể thay đổi tinh thần, nhưng tinh thần có thể thay đổi vật chất. Thế giới Tây Phương Cực Lạc với địa cầu của chúng ta không có gì khác. Vì sao thế giới Cực Lạc tốt đẹp như vậy? Vì cư dân ở thế giới Cực Lạc tâm địa lương thiện. Còn cư dân ở địa cầu chúng ta tâm địa bất thiện, làm trái với luân lý đạo đức, trái với thập thiện lục hòa. So sánh hai bên liền hiểu ngay. Nếu cư dân của địa cầu này của chúng ta đều có thể tuân thủ giáo huấn của các bậc tổ đức, giáo huấn của chư Phật Bồ Tát, thì địa cầu này và thế giới Cực Lạc không có gì khác biệt. Do đó chúng ta thử nghĩ xem, giữa vũ trụ có thiên tai tự nhiên chăng? Không có. Tự nhiên là tốt đẹp, tự nhiên là trong lành, tự nhiên là viên mãn, làm gì có thiên tai. Ngày nay chúng ta làm trái với tự nhiên. Một quan niệm sai lầm nói nhân định thắng thiên. Quan niệm sai lầm này tạo thành kết quả như ngày hôm nay. Trên thực tế, nhân định thắng thiên, cổ nhân nói không sai. Người thời nay đã giải thích về nó một cách sai lầm. Con người nhất định sẽ thắng trời, đây là giải thích sai lầm. Cổ nhân nói, con người khi định tĩnh, quý vị tu thiền định, khi định rồi sẽ có thể thắng thiên. Ý nghĩa của nó là như vậy. Thật chăng? Thật. Con người phải thật sự định, có thể chỉ huy tinh cầu trong hư không đi về đâu. Có năng lực này. Định là chân tâm, bất định là vọng tâm. Vọng tâm làm sao có thể thắng được tự nhiên? Làm gì có đạo lý này? Nên câu này họ đã hiểu sai, tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Điều này không thể không biết. Làm người nhất định phải buông bỏ ác nghiệp. Ác nghiệp này chính là tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, thất tình ngũ dục, chính là những thứ này. Vì sao vậy? Vì trong tự tánh thanh tịnh tâm không có những thứ này. Tham sân si mạn nghi đều không có. Trong tự tánh chỉ có trí tuệ, đức năng và tướng hảo. Đức Thế Tôn khi vừa thành đạo, khi vừa khai ngộ, câu đầu tiên Ngài nói về điều này: tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng được. Đây là câu đầu tiên khi Đức Như Lai thị hiện thành Phật đã nói. Ngài đã thấy được. Trong tự tánh chúng ta không có những tạp nhiễm. Không có. Chân tâm vĩnh viễn thanh tịnh, vĩnh viễn bình đẳng và vĩnh viễn giác ngộ. Trên đề kinh này là thanh tịnh bình đẳng giác, đó là chân tâm của chúng ta. Có tự tư tự lợi là không thanh tịnh, có tham sân si mạn nghi là không thanh tịnh. Có cống cao ngã mạn là không thanh tịnh. Có tốt xấu, có cao thấp, tâm bình đẳng sẽ mất đi. Nên cần phải đoạn tận gốc những thứ này. để tìm lại chân tâm.